547. Chuyện Đại Vương Vishwantara. Tiền thân Vishwantara. Phusati Mỹ Hậu Huy Hoàng, vân vân. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú gần thành Kapila Vathu, Ca Tỳ La Vệ, về một cơn mưa lớn. Lúc bậc đạo sư đang chuyển pháp luân trên đường dẫn đến thành Rajagaha, Vương Xá, nơi đó ngài trú mùa đông cùng trưởng lão Udayi, Ưu Đà Di dẫn đường và được 20.000 thánh đệ tử hầu cận. Ngài đi vào thành Kapila Vathu. Ngay lập tức, các vương tử dòng Sakya, Thích Ca tụ tập lại để đón vị trưởng tộc của họ. Họ quan sát nơi cư trú của Đức Thế Tôn và bảo: rừng cây đa này thật là một nơi an lạc xứng đáng với một vị Thích Ca. Rồi họ làm đủ mọi vật dụng thích hợp để bảo vệ nơi ấy, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón ngài với những bó hoa thơm ngát trong tay. Trước hết, họ đưa các thiếu nhi nam nữ trong thành mặc áo quần đẹp nhất, kế đó là các vương tôn công chúa đến kính lễ Đức Thế Tôn với hương hoa thơm ngát và theo hầu Đức Thế Tôn đến tận rừng cây đa. Nơi đó, Đức Thế Tôn an tọa, được 20.000 thánh đệ tử vây quanh bảo tọa dành cho ngài. Bấy giờ, dòng họ Thích Ca là một bộ tộc kiêu mạn và cứng đầu, nghĩ thầm: nam tử Siddhartha, trẻ tuổi hơn ta, đó là em ta, cháu gọi ta bằng chú, bằng ông. Vì thế, họ bảo các vương tử trẻ tuổi: các anh hãy kính lễ người ấy, còn chúng tôi chỉ muốn ngồi sau các anh. Trong khi họ ngồi yên đó không muốn làm lễ chào ngài, Đức Thế Tôn biết ý định của họ, nghĩ thầm: thân tộc ta không kính lễ ta. Được rồi, ta sẽ làm cho hội chúng kính lễ. Do đó, ngài khởi lên một định lực nhờ thần thông vụt lên không trung và làm như thể phủi bụi trên chân ngài lên đầu họ, thực hiện một phép thần kỳ như thần thông song hành dưới gốc cây xoài có cục u. Yamaka Bati Hariya, số 483, tiền thân Sarabamiga, tập 5. Vua cha thấy việc kỳ diệu này liền nói: bạch ngài, vào ngày đản sinh của ngài, khi trẫm thấy chân ngài đặt lên đầu Bà La Môn Kala Devala đến kính lễ ngài, trẫm đã kính lễ ngài, đó là lần đầu. Vào ngày lễ cày ruộng, khi ngài ngự trên vương tọa dưới bóng cây hồng đào, trẫm thấy bóng cây ấy không lay động, trẫm cũng kính lễ dưới chân ngài, và đó là lần thứ hai. Và bây giờ nữa, trẫm thấy một phép màu mà trẫm chưa từng thấy trước kia, nên trẫm lại kính lễ chân ngài. Đây là lần thứ ba. Nhưng khi vua cha đã kính lễ như vậy, thì không một vị Sakya nào có thể ngồi yên và tự kiềm chế được nữa. Tất cả bọn họ đều kính lễ ngài. Sau khi đã làm cho cả thân tộc kính lễ ngài như vậy, Đức Thế Tôn từ trên không hạ xuống, ngồi trên chiếc bảo tọa đã soạn sẵn. Khi Đức Thế Tôn đã an tọa, đám thân tộc của ngài đã được sáng trí và cùng ngồi xuống với tâm an tịnh. Lúc ấy, một vần mây lớn nổi lên và bùng ra thành một trận mưa lớn, mưa màu hồng đổ trút xuống ầm ầm. Những ai muốn ướt đều được ướt sũng, còn ai không muốn thì chẳng có giọt nào rớt trên mình. Mọi người thấy vậy đều rất kinh ngạc trước phép màu và đồng kêu to với nhau: thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay, hãy nhìn thần lực của chư Phật. Cơn mưa lớn này đang trút xuống đám thân tộc của ngài. Nghe vậy, Đức Phật bảo: này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên một trận mưa lớn trút xuống đám thân tộc của ta. Và rồi theo lời thỉnh cầu của hội chúng, ngài kể một chuyện quá khứ. Một La Mã, thái tử ra đời. Một thuở nọ, vị vua có tên Sivi ngự trị ở kinh thành Jetutara, trong vương quốc Srivi. Ngài có một vương tử là Sanjaya. Khi chàng đến tuổi trưởng thành, vua cha kết duyên chàng với công chúa Phusati, con gái vua Madda, rồi giao vương quốc cho chàng và phong Phusati làm chánh hậu. Mối liên hệ đời trước của nàng với thế giới này như sau. Cách đây 91 kiếp, có một bậc đạo sư ở thế gian, danh hiệu là Vipassi Tỳ Bà Thi. Trong lúc ngài an trú tại vườn Nai Khema, Thái Hòa, gần thành Bandhumati, một vị vua gửi tặng vua Banduma một chuỗi vàng trị giá 100.000 đồng tiền cùng khúc gỗ quý trầm hương, chiên đàn. Bấy giờ, vua ấy có hai con gái, và vì muốn tặng bảo vật cho hai con, vua ban khúc gỗ trầm hương cho cô chị và chuỗi vòng vàng cho cô em. Nhưng cả hai cô đều không muốn dùng các tặng vật này cho mình, và có ý định dâng chúng lên bậc đạo sư để tỏ lòng tôn kính. Họ liền tâu vua cha: "Tâu phụ vương, chúng con muốn dâng gỗ trầm hương và chuỗi vàng này lên đấng thập lực, Dasapala." Vua cha chấp thuận việc này. Vì thế, công chúa chị nghiền bột gỗ trầm hương và đổ bột ấy vào một hộp bằng vàng. Còn công chúa em bảo lấy chuỗi vàng làm thành một vòng vàng đeo cổ và đặt vào một hộp bằng vàng. Sau đó, hai nàng cùng đi đến thảo am ẩn sĩ trong vườn Nai. Cô chị kính cẩn rảy bột trầm hương lên kim thân của đấng thập lực và rắc phần bột còn lại trong nội thất của ngài cùng cầu nguyện. Bạch ngài, trong thời vị lai, tiện nữ ước mong làm mẹ một vị Phật như ngài. Công chúa em kính cẩn đặt lên kim thân của đấng thập lực chuỗi vòng cổ được làm từ vòng vàng ý và phát nguyện: "Bạch ngài, tiện nữ ước mong chuỗi kim hoàng này không rời thân mình cho đến ngày tiện nữ đắc thánh quả." Và bậc đạo sư đã ban các điều nguyện ước ấy. Sau khi mạng chung, cả hai nàng đều tái sinh vào thiên giới. Cô chị từ thiên giới đến thế giới loài người, rồi trở lại thiên giới. Sau 91 kiếp, nàng đã trở thành vương hậu Maya, mẹ của Đức Phật. Còn cô em cũng tái sinh liên tiếp như vậy, vào thời đấng thập lực Kassapa, Ca Diếp, nàng trở thành con gái vua Kiki. Lúc mới sinh đã có hình chiếc vòng trên cổ và vai nàng, dùng sắc diễm lệ như tranh vẽ và được đặt tên Urakchada. Khi nàng lên 16 tuổi, nàng nghe lời thuyết pháp của bậc đạo sư và đắc sơ quả Dự Lưu, và cùng ngày đó nàng đắc thánh quả A-la-hán, rồi thọ giới xuất gia và nhập niết bàn Vô Dư Y. Bấy giờ vua Kiki có 7 công chúa tên là Samani, Samana, thánh nữ tỷ kheo ni Gutta, tỷ kheo ni Dashika, Dhamma và Suddhamma, và nàng thứ 7 là Sangadashi. Vào thời Đức Phật Gotama xuất hiện 7 chị em này: Khema, Uppalavana, thứ 3 là Bhattachara, Gotami, Dhammadina, thứ 6 là Mahamaya. Trong đám chị em này, thứ 7 là Visakha. Đây là các nữ đại đệ tử của ngài. Bây giờ trong số này, nàng Phusati trở thành Suddhamma, chuyên làm thiện sự và bố thí. Và nhờ phước báo do cúng dâng gỗ trầm hương lên Đức Phật Vipassi, thân nàng như được rảy trầm hương thượng hạng. Sau đó, nàng tái sinh qua lại giữa thiên giới và nhân giới. Cuối cùng, nàng trở thành chánh hậu của thiên chủ Sakka, Đế Thích. Vào thời số phận của nàng ở đấy đã mãn, năm tướng suy theo lệ thường hiện ra. Thiên chủ Sakka biết thọ mạng của nàng sắp tận, nên tiễn đưa nàng vô cùng trọng thể vào thiên lạc viên Nandana. Trong khi nàng ngự trên bảo tọa được trang hoàng lộng lẫy, ngài ngự bên cạnh nàng và bảo: "Này ái hậu Phusati, trẫm ban nàng 10 điều ước, hãy chọn đi." Cùng với những lời trên, ngài ngâm vần kệ đầu trong tiền thân Veshantara vĩ đại này với gần ngàn bài kệ. 1. Phu Sa Ti, Mỹ Hậu Huy Hoàng, 10 ước nguyện nay trẫm tặng nàng. Hãy chọn điều gì nàng nhận thấy được nàng quý báu giữa trần gian. Như vậy, nàng đã được an trú trên thiên giới theo lời thuyết giáo trong đại tiền thân Veshantara. Nhưng nàng không biết cảnh giới sắp tái sinh của mình, nên nàng hốt hoảng ngâm vần kệ thứ hai. 2. Vạn tuế sắc ca đấng ngọc hoàng, tội gì thần thiếp lỡ tay làm, khiến ngài đầy thiếp xa thiên giới, như gió thổi cây nọ nát tan. Thiên chủ nhận thấy vẻ thất vọng của nàng, liền ngâm hai vần kệ. 3. Nàng luôn được sủng ái từ xưa, tội lỗi nàng đâu có tạo ra, trẫm bảo phước trời nàng đã tận, bây giờ đến lúc phải chia xa. 4. Tống biệt nàng nay đã đến thì, tử thần đang đến phút phân kỳ, trẫm ban ái hậu 10 điều ước, lâm mạng chung thời hãy chọn đi. Nghe những lời thiên chủ nói, nàng tin mình sắp phải tận số, nên nàng chọn các ước nguyện này. 5. Thiên chủ Sắc Ca đấng ngọc hoàng ban 10 điều ước, thiếp tri ân, mong rằng thần thiếp đời sau sẽ ở xứ Suy Vi được trú thân. 6. Đôi mắt huyền mơ tựa mắt nai, như nhung đen nháy cặp mày ngài, Phu Sa Ti ấy là tên thiếp, thánh thượng thiếp mong ước nguyện này. 7. Thiếp mong có được một hoàng nam, vua chúa kiên oai, tiếng lẫy lừng, hòa nhã nhân từ, tâm rộng lượng, lắng tai nghe mọi tiếng cầu ân. 8. Trong khoảng thời gian thiếp thọ thai, ước mong giữ trọn tấm hình hài, toàn thân thiếp được luôn kiều diễm, như thể cành cung uốn mảnh mai. 9. Đế thích, thiếp mong ngực gợi tình, xin được nhuốm bạc mái đầu xanh, tấm thân bồ liễu luôn hoàn hảo, mong cứu tù nhân thoát tử hình. 10. Giữa tiếng hạc rền khổng tước vang, cung nhân hầu cận đẹp quanh nàng, thi sĩ ca nhân đồng tán tụng, khăn quàng tung vẫy giữa không gian. 11. Khi gõ nhẹ nhàng cánh cửa hoa, nô tỳ cất tiếng lớn trình thưa, vạn tuế đại vương giờ ngự thiện, thiếp mong làm chánh hậu hoàng gia. Thiên chủ Sắc Ca đáp. 12. 10 ước nguyện kia hỡi nữ hoàng, phải biết rằng ta đã tặng nàng, mỹ nương đến xứ Suy Vi nọ, 10 ước nguyện kia sẽ thập toàn. 13. Phán vậy chúa tể các thiên thần, phu tướng Sujampati đại đế vương, được gọi Vasava mỹ hiệu, hân hoan ban nguyện ước cho nàng. Khi đã chọn xong 10 ước nguyện như vậy, nàng từ giả thiên giới và nhập vào mẫu thai hoàng hậu của vua Madda. Lúc nàng ra đời, thân thể nàng tỏa mùi thơm như được rẫy phấn trầm hương, nên nàng được đặt tên Phu Sa Ti, được rẫy hương. Nàng lớn lên giữa đám cung tần đông đảo, cho đến năm 16 tuổi, dung sắc nàng vượt hẳn lên tất cả. Lúc bấy giờ, vương tử Sanjaya, con vua Shivi, được phong vương với chiếc lọng trắng. Công chúa này được phong làm chánh hậu, đứng đầu 16.000 cung phi. Do vậy có chuyện kể. 14. Kế đó nàng công chúa tái sinh, Phu Sa Ti được rước về thành Jetutara, ấy là tên gọi, cùng với Sanjaya kết mối tình. Vua Sanjaya vô cùng sủng ái nàng. Bấy giờ thiên chủ Sắc Ca nhớ lại thấy chính điều ước nguyện ngài ban cho Phu Sa Ti đã trọn vẹn. Ngài nghĩ thầm, chỉ còn một điều ước chưa trọn, đó là một thiện nam tử. Ta sẽ ban nguyện ước này cho nàng. Thời ấy, bậc đại sĩ đang ở trên quải trời 33, và thọ mạng ngài đã tận. Nhận thấy điều này, Thiên Chủ đến gần ngài và bảo: Thưa Tôn giả, ngài phải sinh vào thế giới loài người, ngài phải nhập mẫu thai chánh hậu Phu Sa Ti của vua Suy Vi, xin đừng chậm trễ. Cùng với những lời này, yêu cầu bậc đại sĩ chấp thuận, và 60.000 vị thiên tử sắp được tái sinh. Thiên Chủ trở về cung của ngài. Bậc đại sĩ giáng trần và tái sinh tại đó, cùng 60.000 thiên tử tái sinh vào gia đình của 60.000 triều thần. Khi bậc đại sĩ nhập mẫu thai, hoàng hậu Phu Sa Ti biết mình đã có thai, liền ước nguyện xây 6 bố thí đường, mỗi nhà ở một trong 4 cửa thành, một nhà ở giữa kinh thành và một nhà ở ngay cửa cung của nàng. Mỗi ngày nàng phát 600.000 đồng tiền. Vua biết được việc làm ý của nàng, liền hỏi ý các vị xem tướng số. Họ đáp: Tâu đại vương, chánh hậu đang mang thai một bậc chuyên tâm bố thí, ngài sẽ không bao giờ thỏa mãn với việc bố thí cả. Nghe vậy, vua hoan hỷ và thực hành hạnh bố thí như trên. Từ thời Bồ Tát nhập mẫu thai, phước lộc của nhà vua có thể nói là vô cùng tận. Nhờ ảnh hưởng lòng nhân từ của vua lan rộng khắp nơi, các quốc vương ở toàn quải Diêm Phù Đề đều dâng ngài cống vật. Bấy giờ, lúc chánh hậu mang thai, nàng vẫn ở chung cùng đám thị nữ hầu cận nàng. Sau 10 tháng tròn vẹn, nàng muốn đi thăm kinh thành. Nàng tâu trình với vua, ngài truyền kinh thành được trang hoàng như kinh thành chư thiên, rồi đưa hoàng hậu ngự lên vương xa sang trọng và cử hành đám rước quanh kinh thành về phía hữu. Khi xe đến giữa khu phố Vesha, vệ xá, thương nhân, nàng thấy giờ lâm bồn chợt đến. Thị nữ liền trình vua và ngài truyền làm ngay một phòng bảo sinh tại đó và đưa nàng đến nơi. Nàng liền sinh hạ một nam tử, và vì thế có chuyện kể. 15. Trong lòng 10 tháng mẹ mang con, đám rước ngày kia khắp phố phường, khi đến khu dân cư vệ xá, vì con mẫu hậu phải lâm bồn. Bậc đại sĩ từ lòng mẹ sinh ra không bị cấu uế, mở lớn mắt và một lát đưa tay cho mẹ. Ngài nói: Thưa mẫu hậu, con muốn bố thí, có gì không? Bà mẹ đáp: Này vương nhi, con hãy bố thí như ý. Rồi bà đặt túi tiền 1.000 đồng vào bàn tay mở rộng của con. Có 3 lần bậc đại sĩ nói ngay khi giáng sinh, đó là trong tiền thân Ummagga, trong tiền thân này và trong đời cuối cùng của ngài. Vào ngày lễ đặt tên, vì ngài sinh ra ở phố Vesha, ngài được đặt tên Veshantara. Do đó có chuyện kể. 16. Tên ta chẳng phía mẹ đưa ra, cũng chẳng phát từ quý tộc cha, vì được sinh trên đường vệ xá, nên tên ta gọi Veshanta. Vào đúng ngày ngài ra đời, một con voi cái sinh được một voi con, được xem là có điềm lành, toàn thân màu trắng và được đặt vào chuồng nhà vua. Vì con voi này ra đời đáp ứng một nhu cầu của bậc đại sĩ, nó được đặt tên Bacchaya, phương tiện. Vua cha ban ngài 240 nhũ mẫu, không quá cao cũng không quá thấp, không bệnh tật gì và có sữa ngọt. Ngài cũng ban các nhũ mẫu cho 60.000 hài nhi kia. Vì thế, vương tử lớn lên giữa đám 60.000 ấu nhi hầu hạ quanh mình. Vua cha truyền làm cho vương tử một chiếc vòng đeo cổ trị giá 100.000 đồng tiền, rồi đem tặng con. Nhưng khi vừa lên 4 lên 5, ngài đã đem nó cho các nhũ mẫu, và khi họ muốn đưa trả nó lại, ngài không muốn nhận nó. Họ tâu trình vua, ngài phán: Vật gì vương tử đã ban đều xứng đáng được ban cả, dù đó là tặng vật dành cho một vị bà la môn. Và vua truyền làm chiếc vòng cổ khác. Nhưng trong thời thơ ấu, vương tử vẫn đem vòng ấy cho các nhũ mẫu cả đến 9 lần như vậy. Khi ngài lên 8, trong lúc nằm trên vương sàng, vương tử suy nghĩ, tất cả các vật ta cho đều có từ bên ngoài. Điều này không làm ta hài lòng. Ta muốn cho cái gì của chính thân ta. Nếu có người xin quả tim ta, ta sẽ cắt lồng ngực và xé tim ra cho. Nếu ai xin đôi mắt, ta sẽ móc mắt ra cho. Nếu ai muốn xin thịt, ta sẽ lóc hết thịt trên thân ta và cho họ. Ngài suy nghĩ như vậy với tất cả tâm hồn lẫn thể xác mình. Vì thế, quả đất này với bề rộng 40.000 tỷ triệu dặm và 200.000 dặm chiều sâu rúng động ầm ầm như một con voi khổng lồ điên loạn. Ngọn núi Shineru, Tu Di, chúa tể núi non, quý rạp xuống như một cây con trong dòng nước nóng và dường như nhảy múa rồi đứng nghiêng mình về phía kinh thành Jetuttara. Giữa lúc quả đất rúng động, bầu trời sấm sét vang dội và đổ mưa, tia chớp sáng lòa, đại dương sôi sục lên. Sakka thiên chủ vỗ tay, đại phạm thiên tán đồng, toàn thể chấn động lên đến phạm thiên giới. Vì thế có chuyện kể. 17. Khi ta còn trẻ, tuổi còn thơ, chỉ khoảng chừng lên 8 tuổi dư, trên thượng lầu ta trong nội điện, nhân từ bố thí vẫn suy tư. 18. Nếu người nào đến hỏi xin cho máu, thịt, tim và con mắt ta, ta sẽ cho thân, tim, máu, mắt, sẵn sàng ta cất tiếng kêu to. 19. Trong khi ta nghĩ ngợi trầm ngâm, như vậy cùng toàn thể bản thân, quả đất vững bền kia rúng động, chuyển rung cùng thảo mộc sơn lâm.